Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 24 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành 4 công trình giao thông trọng điểm.
Từ năm 2024, chuyển khoản trên 10 triệu đồng phải xác thực sinh trắc học.
Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp vùng miền trong cả nước.
Ông già Noel bắt đầu hành trình phát quà cho trẻ em trên khắp thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình công tác tại Quảng Ngãi, sáng nay ngày 24 tháng 12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ công bố quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là công cụ quan trọng để tỉnh Quảng Ngãi hoạch định phương hướng, điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ tới, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.
Sáng cùng ngày tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự lễ khánh thành và đưa vào khai thác đồng thời 4 dự án giao thông quan trọng, gồm cảng hàng không Điện Biên, các tuyến đường bộ cao tốc Tuyên Quang, Phú Thọ, Mỹ Thuận, Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng chỉ rõ thực tiễn đã chứng minh giao thông vận tải nói chung và đường bộ cao tốc, sân bay, bến cảng nói riêng mang lại hiệu quả rõ nét về phát triển kinh tế xã hội. Giao thông phát triển đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó. Nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch được hình thành, quỹ đất được khai thác hiệu quả và đặc biệt là giảm chi phí logistics.
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang liệt sĩ A1 ở thành phố Điện Biên Phủ.
Sáng cùng ngày tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự lễ khánh thành và đưa vào khai thác đồng thời 4 dự án giao thông quan trọng, gồm cảng hàng không Điện Biên, các tuyến đường bộ cao tốc Tuyên Quang, Phú Thọ, Mỹ Thuận, Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng chỉ rõ thực tiễn đã chứng minh giao thông vận tải nói chung và đường bộ cao tốc, sân bay, bến cảng nói riêng mang lại hiệu quả rõ nét về phát triển kinh tế xã hội. Giao thông phát triển đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó. Nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch được hình thành, quỹ đất được khai thác hiệu quả và đặc biệt là giảm chi phí logistics.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia đã ghi nhận thông tin biến thể JN.1 của virus SARS-CoV-2 đã gia tăng nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu trong thời gian gần đây. Theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể JN.1 thuộc nhóm biến thể cần quan tâm. Đây là biến thể phụ nhánh BA.2.86 của Omicron. Bộ Y tế cho biết chưa có bằng chứng về sự tăng nặng của biến thể này so với các biến thể trước đó. Tuy nhiên, số mắc SARS-CoV-2 nói riêng và các bệnh đường hô hấp khác nói chung được dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới, nhất là ở các quốc gia đang bước vào mùa đông, có thể làm gia tăng các trường hợp nhập viện tại các cơ sở y tế.
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định về việc triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Cụ thể, khách hàng cá nhân khi giao dịch chuyển tiền ngân hàng khác chủ tài khoản, chuyển tiền liên ngân hàng hoặc nạp rút tiền ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực bằng sinh trắc học qua khuôn mặt, vân tay. Ngoài ra thì tổng giá trị giao dịch chuyển tiền thanh toán vượt mức 20 triệu đồng một ngày cũng phải được xác thực bằng sinh trắc học.
Theo quyết định số 996 vừa được Bộ Nội vụ ban hành, năm 2024 sẽ thực hiện thanh tra nhiều đơn vị địa phương về tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý, xây dựng vị trí việc làm. Cụ thể, trong quý 1 năm 2024, Thanh tra Bộ sẽ chủ trì tiến hành việc thanh tra tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Hưng Yên. Quý 2 năm 2024 sẽ thanh tra tại Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, tỉnh Trà Vinh, Quảng Trị và Yên Bái. Trong quý 3 sẽ thanh tra tại Bộ Xây dựng, tỉnh Khánh Hòa. Quý 4 sẽ thanh tra tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, thành phố Cần Thơ, tỉnh Lâm Đồng, Long An.
Tại báo cáo tổng kết năm 2023, Bộ Xây dựng cho biết tổ công tác của Thủ tướng đã nhận được 138 văn bản báo cáo khó khăn vướng mắc và kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và người dân liên quan đến 191 dự án bất động sản. Nhìn chung theo báo cáo, các địa phương đều đang tích cực rà soát, tổng hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án bất động sản trên địa bàn. Song theo Bộ Xây dựng, hầu hết mới chỉ là đôn đốc, chỉ đạo do nhiệm vụ cho một cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban Nhân dân cấp huyện của địa phương chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết hoặc báo cáo xin ý kiến hướng dẫn.
Giá lúa gạo ngày hôm nay 24 tháng 12 tại thị trường xuất khẩu điều chỉnh giảm 10%. Tuần qua, giá lúa gạo trong nước biến động trái chiều khi tăng với gạo và điều chỉnh giảm với lúa. Cụ thể, trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm 10 đô la một tấn. Theo đó, gạo 5% tấm của Việt Nam giảm còn 653 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm xuống mức 663 đô la Mỹ một tấn.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong bối cảnh khó khăn, toàn ngành nông nghiệp được dự báo với mức tăng trưởng GDP 3,83%, kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành đạt trên 53 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, thì thặng dư thương mại toàn ngành đạt trên 11 tỷ đô. Trong đó, một số mặt hàng ghi nhận xuất khẩu tăng cao kỷ lục như rau quả tăng trên 70% và gạo tăng trên 36%. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, TAS dẫn một nguồn tin trong văn phòng thị trưởng thành phố Moscow cho biết việc bắn pháo hoa trong kỳ nghỉ lễ cuối năm này đã bị cấm do hoạt động quân sự ở Ukraine. Màn bắn pháo hoa trong kỳ năm 2022 cũng bị đình chỉ ở Moscow sau cuộc bỏ phiếu công dân tích cực trên trang web của thị trưởng Moscow. Người phát ngôn của Tổng thống Nga cũng tuyên bố Điện Kremlin sẽ không tổ chức tiệc đón năm mới truyền thống trong năm nay. Trong quá khứ, buổi tiệc đón năm mới này đã quy tụ các quan chức cấp cao và những nhân vật văn hóa nổi tiếng.
Theo dự báo của các chuyên gia, sau dịp lễ Noel, các khu vực tại miền Bắc sẽ ấm hơn, vùng núi Bắc Bộ vẫn có nơi rét đậm rét hại. Tuy nhiên thì khoảng thời gian Tết Dương lịch sắp tới, thời tiết sẽ tạnh ráo ở hầu hết các vùng miền. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hình thái thời tiết rét đậm ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và rét hại ở vùng núi Bắc Bộ sẽ kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 12. Thời tiết miền Bắc sẽ không có mưa từ nay cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2024. Lạnh và rất lạnh về đêm, có nắng vào ban ngày, sau đó thì khả năng sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn về.
Trong thông cáo báo chí mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo số ca tử vong do COVID-19 mới giảm 8% so với khoảng thời gian 28 ngày trước đó, với hơn 3.000 trường hợp thiệt mạng mới được báo cáo. Với việc biến thể phụ COVID-19 mới JN.1 nổi lên trên toàn thế giới, Ấn Độ đang chứng kiến sự bùng nổ về số ca nhiễm bệnh. Trong 24 giờ qua, thì Ấn Độ ghi nhận 752 ca mắc COVID-19 và 4 người tử vong do dịch bệnh này.
Cảnh sát Sri Lanka ngày 24 tháng 12 thông báo đã bắt giữ gần 15.000 người trong chiến dịch chống ma túy kéo dài một tuần và được quân đội hỗ trợ. Cảnh sát cho biết chiến dịch truy quét với mật danh Công lý đã thu giữ gần 440 kg ma túy, bao gồm 272 kg cần sa, 35 kg nhựa cần sa và 9 kg heroin. Cảnh sát Sri Lanka cũng cho biết thêm các cuộc đột kích sẽ tạm dừng vào dịp lễ Giáng sinh vì các sĩ quan cần thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo đảm an ninh, song sẽ tiếp tục sau ngày 26 tháng 12.
Quốc hội Cuba vừa thông qua dự luật cho phép hình thức an tử trong hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân. Sau Colombia, Cuba trở thành quốc gia thứ hai ở Mỹ Latin và Caribe cấp phép cho việc an tử được hỗ trợ về mặt y tế. Dự thảo cuối cùng của đạo luật an tử mới được thông qua ở Cuba nêu rõ quyền được chết một cách được tôn trọng của con người được công nhận trong các quyết định cuối đời, có thể bao gồm việc hạn chế nỗ lực điều trị, chăm sóc liên tục hoặc các liệu pháp giảm đau hay các thủ tục hợp lệ để kết thúc cuộc sống.
Tổng thống Mexico vừa cho biết chính phủ nước này sẽ tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng di cư. Tuyên bố này được Tổng thống Mexico đưa ra một ngày sau cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó cả hai đều đồng ý rằng cần thực thi nhiều biện pháp hơn nữa ở biên giới hai quốc gia. Theo Tổng thống Mexico, các quan chức hàng đầu của Mỹ dự kiến sẽ tới Mexico vào ngày 27 tháng 12 tới để thực hiện những cam kết hai bên đã thống nhất. Số người di cư vượt qua khu rừng Darien Gap đầy nguy hiểm để vào Trung Mỹ đã lên tới nửa triệu người trong năm nay, gấp đôi so với năm ngoái.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, cả nước đón Giáng sinh với nhiều công trình độc đáo và ý nghĩa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong dịp Giáng sinh năm nay, nhà thờ Đức Bà trang trí 80.000 mét dây đèn LED trang trí phủ toàn bộ hai tháp rực rỡ ánh sáng. Tại nhà thờ Bình An Thượng, quận 8, mô hình hang đá với hai máy phun tuyết tự động thu hút hàng ngàn người đến tham quan.
Đồng Nai là địa phương có đồng bào Công giáo lớn nhất nước. Mỗi dịp lễ Giáng sinh, các xóm đạo như khoác áo mới với đủ loại màu sắc. Độc đáo là cây thông từ 5 tầng, cao 47 mét, được làm từ hơn 4.200 nón lá tại nhà thờ Hà Phát, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Còn tại nhà thờ lớn Hà Nội, năm nay đèn hoa trang trí lung linh sắc màu và cây thông Noel cao 15 mét đã thu hút người dân và khách du lịch.
Giải thưởng Ngôi sao xanh năm 2023 vừa công bố danh sách đề cử chính thức. Năm nay giải thưởng có sự đổi mới trong cơ cấu hạng mục. Cụ thể, giải Ngôi sao xanh 2023 trao 27 giải thưởng thuộc 3 hạng mục: điện ảnh 10 giải, truyền hình 11 giải, và phim chiếu mạng 6 giải. Khác với mọi năm, Ngôi sao xanh năm nay cắt hạng mục đồng hành, tăng thêm 2 giải thưởng dành cho khán giả bình chọn tại hạng mục phim chiếu mạng. Trong danh sách đề cử của điện ảnh, bộ phim Nhà bà nữ, Cho tàn rực rỡ và Người vợ cuối cùng xuất hiện ở nhiều hạng mục đề cử.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, tọa lạc tại trung tâm thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, nhà thờ đá Sapa hay còn có tên gọi khác là nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi là một trong những công trình cổ ở Sapa, trở thành biểu tượng là trái tim của Sapa.
Nhà thờ đá đã trở thành một địa điểm du lịch thu hút đông đảo khách tham quan khi đến với Sapa, thị trấn trong sương mờ. Sau đây xin kính mời quý thính giả cùng Radio Nhân dân tìm hiểu thêm về địa điểm thú vị này trong dịp Giáng sinh năm nay.
Nhà thờ Sapa là cơ sở chính của giáo xứ Sapa, nơi sinh hoạt của 4.600 giáo dân, chủ yếu là người Mông. Bà con giáo dân như anh Má A Lầu và chị Nguyễn Thị Phương thường xuyên đến đây đi lễ ngày Chúa Nhật.
Nhà thờ Sapa thì đối với chúng em là đây là một nơi để chúng em đến để liên đới với nhau, liên kết với nhau trong một tình yêu, và là một nơi để gắn kết những người con của Chúa với nhau.
Chúng tôi học hát hầu như ngày nào chúng tôi cũng học. Đấy, ngày nào chúng tôi học mà những người dạy hát của chúng tôi toàn những sơ, các thầy rất vất vả, nhưng chúng tôi rất vui là được đến với Chúa.
Theo Linh Mục Phêrô Phạm Thanh Bình, giáo xứ Sapa, nhà thờ đá cổ Sapa là một trong những công trình kiến trúc độc đáo và nổi tiếng mang đậm chất châu Âu. Kiến trúc Gothic La Mã được áp dụng tại nhà thờ với các đặc điểm như các cột, cửa sổ và vòm độc đáo, tạo nên một vẻ đẹp tinh tế và ấn tượng. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo mà còn là trung tâm của hoạt động tôn giáo và văn hóa quan trọng trong cộng đồng địa phương.
Có người nghe nói Sapa từ nhà thờ lớn lắm, nhưng mà thực ra nhà thờ rất là nhỏ thôi, nhưng nó có một cái nét đặc biệt. Và như tôi nói, một sự trùng hợp, một sự may mắn thôi, cho nên là tự nhiên rồi nhà thờ nó ở vị trí trung tâm và nó một cái gì đó, mỗi người đến đây thì cũng thấy có một cái gì đó nó gần gũi Sapa mà nó trở nên như một biểu tượng Sapa, cho nên ai đến thì cũng muốn đến thăm nhà thờ.
Với nét cổ kính của trời Âu, hòa quyện với cảnh núi rừng Tây Bắc Việt Nam, nhà thờ đá Sapa thu hút du khách thập phương. Khi tới tham quan, mọi người không quên lưu lại những hình ảnh tại đây. Chị Trần Thị Minh Hằng, du khách đến từ Hà Nội, cho biết.
Có lẽ là nếu mà ai đến Sapa thì cũng sẽ đến địa điểm này, đó là nhà thờ. Thứ nhất thì nó cũng là một cái địa điểm mà đầu tiên là chụp hình rất là đẹp. Thứ hai nó cũng có ý nghĩa, bởi vì là ở đâu cũng vậy, nó sẽ có những cái địa điểm mà mang tính chất là vừa là lịch sử, vừa là những cái địa điểm để ghi những cái dấu ấn nhất định của địa phương.
Nhà thờ đá Sapa sáng đèn vào mỗi tối khiến cho không gian càng trở nên lung linh huyền ảo hơn. Nơi đây như một chứng nhân lịch sử đã và đang được bảo tồn và đưa vào khai thác du lịch, là điểm đến yêu thích của du khách trong các chuyến du lịch Sapa. Đến với nhà thờ đá Sapa, du khách sẽ cảm nhận được sự tôn nghiêm qua dáng vẻ bề thế, lối kiến trúc cổ xưa của nhà thờ. Chụp một bức ảnh kỷ niệm với nhà thờ đá Sapa chắc chắn là mong muốn của bất cứ du khách nào khi đặt chân đến vùng đất xinh đẹp này.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.